Câu chuyện sức khỏe hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng đi đại tiện, nhưng mà không phải ai cũng muốn nói về vấn đề này vì tính chất nhạy cảm của nó. Tuy nhiên điều đó, cái sự e ngại này cũng có thể khiến cho chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu cảnh giác và không nhận ra được những tín hiệu quan trọng từ phân của mình. Vì phân, nó là một chỉ dấu cho thấy sức khỏe của bạn có lành mạnh, có khỏe mạnh hay không, hoặc là nó cũng có thể là những cái báo động cho các bạn biết là các bạn đang có vấn đề nghiêm trọng, cần phải can thiệp, cần phải để ý coi chừng. Vậy thì chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu xem phân của quý vị nói lên sức khỏe của quý vị như thế nào, khỏe mạnh hay có vấn đề, và vì sao chúng ta chớ có coi thường tầm quan trọng của chúng, với bác sĩ tiêu hóa Bùi Xuân Dương ngày hôm nay trong câu chuyện nhận biết sức khỏe qua phân. Trà My xin chào bác sĩ Bùi Xuân Dương. Xin cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ. Trà My không thấy tín hiệu của bác sĩ Dương. Dạ, xin mời bác sĩ. Hình như là internet của bác sĩ có chút trục trặc, Trà My không có nghe được âm thanh và hình ảnh của bác sĩ nữa. Bác sĩ Dương có nghe rõ không ạ? Xin lỗi quý vị, nếu quý vị đang thấy chương trình gián đoạn thì đây là chương trình trực tiếp. Chúng tôi đang cố gắng kết nối với bác sĩ Bùi Xuân Dương từ California qua đường truyền Internet. Có khi Internet có chút trục trặc trở ngại. Mong quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay để bác sĩ có thể trở lại với chương trình. Mời bác sĩ Xuân Dương, bác sĩ còn nghe được không, thưa bác sĩ? Nếu bác sĩ Dương không nghe được, xin bác sĩ chạm vào màn hình thoát ra rồi trở lại với chương trình. Quý vị đang theo dõi trực tiếp thì trong chương trình này, ngoài những thông tin chúng tôi gửi đến quý vị có những thắc mắc liên quan tới sức khỏe sẽ được giải đáp tức thì nếu quý vị để trong phần bình luận bên dưới màn hình. Mong quý vị để những câu hỏi cho chúng tôi gửi đến chuyên gia nhé. Chúng tôi vẫn đang chờ đường truyền của bác sĩ Bùi Xuân Dương, mong kỹ thuật giúp kết nối lại với bác sĩ Dương.
Vâng ạ, xin kính chào quý vị. Không biết mình có nghe được chưa ạ?
Dạ, xin lỗi bác sĩ, vừa rồi có chút trở ngại về đường truyền nên chúng tôi không nghe và cũng không thấy bác sĩ. Bây giờ rất mừng là bác sĩ đã trở lại rồi. Dạ, thưa bác sĩ, mình nói về nhận biết sức khỏe qua phân thì trước tiên xin hỏi bác sĩ trong phân của mình có những thành phần gì, thưa bác sĩ?
Vâng, trước hết thì cảm ơn thành thật, cảm ơn cô Trà My và cũng như tổng đài đã cho phép chúng tôi lại hậu chuyện của quý vị ngày hôm nay. Thì như quý vị cũng biết rằng là ngày xưa có cái truyền thuyết là ông y sĩ mà Hoa Đà đã ông thử phân, ông nếm phân để biết được cái bệnh. Thì hôm nay chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là khi mà cô Trà My đưa cái ý kiến là nói về phân. Thì thật sự cái phân nói một cách tổng quát á, thì là nó là cái chất cặn bã dư thừa mà cơ thể của chúng ta nó khi mình dùng nó không thích ăn thức uống, nó không được hấp thụ được nữa thì nó thải ra ngoài. Thì đa số những cái chất phân đó là đa số là nước, gần như là 70 đến 75% là nước, còn cái phần lại là những cái cặn bã của những thức ăn không hấp thụ được. Trong đó, trong cái số mà cái phân mà phân đặc trong đó đó thì nó có rất nhiều những cái con vi trùng, một số con vi trùng còn sống, một số vi trùng đã bị chết. Thì cái lượng vi trùng trong phân nó kính thưa quý vị, cái cơ thể của chúng ta có rất nhiều, trong phân nó có rất nhiều vi trùng và nó có những chất cặn bã từ những cái chất xơ mà do các loại rau quả chúng ta không có ngấm vô được, rồi trong đó nó còn một số những chất khoáng khác nữa. Thì nói chung là cái phân là đa số là những cái chất xơ, chất sợi cộng với lại những cái con vi khuẩn, vi trùng.
Dạ, thưa bác sĩ, phân được hình thành như thế nào và mất bao lâu, thời gian mấy tiếng thì sẽ từ đồ ăn thức uống của mình nó sẽ được hình thành ra thành phân, thưa bác sĩ?
Vâng, để giải thích cái câu trả lời của cô Trà My thì chúng tôi xin phép được nói sơ sơ về cái hệ thống tiêu hóa của mình. Khi phân nó tới từ những cái thức ăn thức uống thì khi mà chúng ta để có cái sự dinh dưỡng nó được tuyệt hảo thì cái cơ thể của chúng ta nó cần phải có nhiều bộ phận cơ quan khác nhau, và cái sự và tiêu hóa thức ăn đã bắt đầu trước khi mà chúng ta ăn. Chẳng hạn như quý vị nghe cái tiếng người đầu bếp họ xào tiếng rau này đàn kèm, hoặc là người thấy cái mùi thịt nó bốc lên, là mùi 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 cái thức ăn nó bốc lên, thì tự nhiên hay là chỉ cần nghe nói diễn tả một cái món ăn nào đó thôi là tự nhiên cái nước nước bọt nước nước miếng của mình nó bắt đầu bài tiết ra. Trong cái lúc cái bài tiết nó ra đó thì là bắt đầu là chúng ta sửa cơ thể chúng ta nó chuẩn bị nó tiêu hóa thức ăn mặc dù mình chưa ăn cái gì cả. Khi mình ăn vào thì vào trong cơ thể cái mình đã ăn vào đó, thì khi mình nuốt thức ăn vào trong bao tử thì thông thường tùy theo những cái loại thức ăn nó có thể nó nằm trong cái bao tử của chúng ta từ 1 tiếng đến 2 tiếng, rồi sau đó nó được khi thức ăn vào bao tử nó được bóp, nó được nhuyễn ra thành thành như là cháo vậy đó, thì lúc đó nó mới xuống cái phần ruột non. Từ cái ruột non cũng vẫn nó nằm trong đó khoảng chừng 1 tới 2 tiếng tùy thoại thức ăn, rồi nó mới xuống ruột già. Nó một cách khác là nghĩa là khi mà chúng ta ăn tùy loại thức ăn có thể là khoảng chừng 40 phút tới 2-3 tiếng sau là nó đã nằm trong cái phần ruột già ở dưới rồi. Thì vì thế thức ăn nào mà càng nhẹ chừng nào đó, càng ít cái dầu mỡ chừng nào thì nó đi càng nhanh chừng đó. Cái thức ăn nào mà càng nhiều dầu mỡ nhiều chừng nào thì càng nằm trong cơ thể chúng ta càng lâu chừng đó. Thì tùy theo cái cá nhân của mỗi người nữa, tùy theo bệnh tật của chúng ta nữa. Thành ra vì vậy, nói chung là nửa ngày hôm sau là thức ăn của mình đang ăn trong bụng nó đã xuống dưới phân rồi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Lúc nãy bác sĩ cũng nói là hơi ngạc nhiên khi Trà My đề nghị cái chủ đề này. Vì như lúc nãy Trà My có nói là cái chủ đề này là nhạy cảm, nhiều người ái ngại không dám đụng tới. Là vì dạ, tính chất văn minh, lịch sự, nhưng mà thật sự ra có những vấn đề về y tế và sức khỏe và liên quan tới cơ thể của con người của mình một cách tự nhiên thì mình cũng cần phải hiểu biết để tránh những cái gọi là có tín hiệu, có báo động mà mình không biết. Mà cái báo động qua phân của mình là một trong những cái báo động chính xác nhất. Mong quý vị theo dõi ngày hôm nay có thêm những thắc mắc của quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Thưa bác sĩ, nhận biết thứ sức khỏe qua phân là một trong những cách nhận biết nhanh, gọn lẹ và cũng chính xác nữa. Thì bây giờ trước khi mình nói là những vấn đề của sức khỏe thể hiện qua phân như thế nào, thì cũng xin bác sĩ cho những cái mô tả nếu một người bình thường khỏe mạnh, cơ thể lành mạnh, khỏe mạnh thì phân phải trông như thế nào, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, để diễn tả chẳng hạn nhiều người nói là chúng tôi đi cầu ở thông thường thì một lần chúng ta đi cái sự mà đi cầu có bình thường hay không đều người đều định nghĩa là một bao nhiêu lâu thì phải đi một lần và cái phân nó mềm nó cứng như thế nào. Thông thường thì đi đó, thì có thể là đi từ một ngày đi 3 lần tới 3-4 ngày đi một lần, đó là tùy theo mỗi một người cá nhân. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngày nào cũng đi cầu một ngày một lần, tự nhiên 2-3 ngày mới đi một lần, hoặc là tự nhiên một ngày đi 3-4 lần thì nó trở thành bất bình thường. Nhưng có nhiều người họ một ngày ngày nào họ cũng phải đi cầu 2-3 lần thì cái đó là chuyện bình thường. Mà đang đang tự nhiên tự lại một ngày đi cầu 2-3 lần mà bây giờ nó biến thành một ngày một lần thôi thì cái đó là dụng bất bình thường đối với cái ca dân đó. Thực ra nó thay, vì vậy chúng tôi dùng cái danh từ là thay đổi cái vấn đề đại tiện, nghĩa là đi nó không còn giống như là mọi lần đi nữa. Khi mà người ta nói là chúng tôi đi bón thì không biết là bón nặng, bón nhẹ, bón sơ sơ hay là đi lỏng, đi tiêu chảy, tiêu sơ sơ như nạn nhân như thế nào thì khó ai mà định được cái lượng đó. Cái bón sơ sơ của ông này có nghĩa là bón nặng của ông kia hay không thì không ai biết được. Thành ra trong một cái cuộc hội nghị ở Boston, người ta mới đặt ra làm từ số 1 đến số 7. Số 1 là rất là bón, số 7 là tiêu chảy. Còn trung bình là ở giữa khoảng chừng số số 4. Thì cái số 1 chúng tôi có thử có một cái hình đây, không biết có xem được hay không. Thì đây là cái hình, cái số 1 là đầu tiên đó, là nó giống như là Việt Nam, nó giống như là những cái hạt dẻ đó. Việt Nam nhiều người trong dân từ họ dùng như là giống như là xin lỗi xin vị cái dân từ dân gian nó là để kích dê. Còn cái số mà số 7 cuối cùng là nước nước loãng không à, không có là cái loãng cái gì cả. Còn cái số ở giữa đó là số 4 là cái số tốt nhất, là nó giống như cái sausage, nó giống như cái con rắn đấy nhưng mà nó rất là mềm, nó không có cứng cáp. Còn cái số mà thành ra vì vậy nói một cách tổng quát đó, là khi mà quý vị đi cầu mà quý vị thấy là cái phân của mình đó, nó nhỏ 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 như hạt bi nhá, hạt dẻ đó, đó là bón nặng lắm. Còn nếu mà đi cầu mình chỉ có nước không á thì là nó là cái số số 7 còn ở trên giữa. Còn nếu mà đi cầu mà thành lọn thành phân nó ra được rồi, mà nếu mà tùy theo mà quý vị mà ăn rất nhiều chất rau, chất xơ, chất sợi đó thì cái phần đó mềm đụng tới nước nó tan ra như cám thì cái đó không phải là tiêu chảy, mà cái đó chúng tôi nghĩ là đó là cái phần tốt nhất. Kính thưa quý vị.
Dạ. Một lát nữa cũng sẽ xin bác sĩ đi từ 1 cho tới 7 để coi coi từng hình dạng của phân như vậy đó. Thì mình sẽ thấy là cái cơ thể của mình nó có thiếu thốn đòi hỏi gì hay không. Nhưng mà lúc này nếu mà nói là một sức khỏe bình thường thì phân phải trông như thế nào đó, thì cũng xin bác sĩ cho biết là về mùi, về màu, về hình dạng thì nó phải như thế nào gọi là bình thường.
Trước hết về màu thì cái thức ăn chúng ta nó định đoạt cái màu thực ra, nhưng mà cái màu phân của kính thưa quý vị, cái màu phân màu vàng cái phân đó, nó tới từ cái chất mật vàng, như là chúng tôi lúc đầu chúng tôi nói là cái cơ thể của chúng ta nó để giúp tiêu hóa nó cần nhiều các loại enzyme khác nhau đến từ tụy tạng, rồi nó còn cái chất mật vàng nữa, nên nó còn thứ biến nó gọi là bile. Thì cái bile nó được chế ở trong cái lá gan, thì cái lá gan nó tích tụ ở cái túi mật. Thì mỗi một lần chúng ta ăn thì cái túi mật đó, nó co thắt lại, nó đẩy cái mật vàng xuống cái ống xuống ruột non, chúng ruột non nó cái phần đó nó gọi là duodenum đó. Cái duodenum thì cái đó nó sẽ trộn với lại những cái chất dầu mỡ để nó làm tan cái chất dầu mỡ. Thì cái chất mật vàng đó nó làm cho cái phần có màu vàng. Nếu mà chẳng hạn chúng ta bị tắc nghẽn cái ống dẫn mật thì cái phần của chúng ta nó không còn cái màu vàng đó nữa, mà nó giống như là cái đất sét, cái màu của đất sét. Thì những cái người mà họ thấy là tự nhiên da vàng khè lại, mà cái phần của họ nó bị có màu có như màu đất sét, tại vì cái ống dẫn mật nó bị tắc nghẽn. Còn nếu mà khi chúng ta ăn những cái thức ăn nào chẳng hạn như là ăn những cái quả bít mà đỏ đó, thì đương nhiên là đi cầu phân nó sẽ đỏ, đi tiểu nó cũng sẽ đỏ. Hoặc là những cái một số những cái loại mà loại thuốc thuốc men đó, chẳng hạn như là quý vị uống chất sắt chẳng hạn, thì cái đi cầu cái phân nó ra nó đen thui lui. Hoặc là uống một số là Pepto Bismol cũng vậy, nó cũng làm cái phân nó đen thui lui. Thì đa số những cái màu của phân là nó ảnh hưởng từ cái thức ăn tới. Nhưng mà rau chẳng hạn, nếu mình ăn rau nhiều, đậm màu nhiều thì mình cái phân nó sẽ có màu xanh nhiều hơn. Thành ra nếu mà mình ăn uống bình thường mà cái phân nó đổi thì là mình biết cái đó không phải là cái phân. Thành ra nhiều khi có cái máu trong đó nó cũng đổi màu. Thành ra vì vậy rất là khó nói của Jamie. Nhưng mà nhiều nhiều khi mình quen thói quen rồi mình nhìn thì mình biết là cái phân đã màu đó nó là bình thường giống như mọi ngày. Nhưng từ khi là hôm trước mình ăn cái gì khác thường thì nhiều khi nó lại ra cái màu khác. Còn cái mùi vị thì cái mùi vị đó nó cũng ảnh hưởng từ thức ăn nữa. Khi mà chúng ta ăn những thức ăn mà nó có nhiều cái mùi hôi thì đương nhiên là cái phân nó sẽ không được, nó có cái mùi hôi khác. Chẳng hạn như nhiều người họ mỗi lần mà ăn ăn thức ăn mà có nhiều garlic ấy, là tỏi, thì cái mùi hôi của thức ăn đó nó khác. Và có nhiều một số những cái thức ăn nó có nhiều cái chất sulfur, thì ngay cái sulfur đó nó làm cho chúng ta có cái mùi như là mùi mùi trứng mà bị thối đó. Thành ra vì vậy nhiều khi chính cái thức ăn đó nó làm cho chúng ta bị hôi. Nhưng mà nhiều khi bị nhiễm trùng hoặc là bị xuất huyết bao tử, xuất huyết nó cũng có một cái mùi hôi rất là đặc biệt.
Như vậy là phân bình thường thì cái màu sắc là vừa phải, với lại cái chuyện là mình hay thông thường mình hay đi cái như thế nào thì nó như thế đó mình gọi là bình thường, chứ không phải là nó cũng giống nhau hết tất cả mọi người, vì có nhiều người ăn màu xanh nhiều hơn, nhiều người ăn màu đỏ nhiều hơn. Vâng, nhưng mà cái mùi thì cũng tùy vào cái đồ ăn thức uống nữa, và cái hình dạng thì cũng phải tùy theo là quý vị ăn nhiều chất rắn, chất lỏng, hay là quý vị ăn nhiều chất xơ, hay quý vị ăn nhiều chất béo, thì nó sẽ ảnh hưởng tới hình dáng, mùi vị và màu sắc. Như vậy là bình thường, và những cái bất thường đó là nó do ảnh hưởng từ đồ ăn thức uống. Nhưng mà nếu mà phân bất thường nó còn do những cái yếu tố khác, như bác sĩ có liệt kê là quý vị có bệnh gì không, có uống thuốc men gì không, và cũng xin hỏi bác sĩ, ngoài những cái yếu tố có thể làm phân bất thường đó, yếu tố ăn uống nè, yếu tố thuốc men nè, và yếu tố bệnh tật nè, thì còn những yếu tố nào khác cũng có thể khiến cho phân mình bất thường không, thưa bác sĩ? Ví dụ căng thẳng có là một nguyên nhân.
Vâng, kính thưa quý vị, tất cả những cái vấn đề gì trong cơ thể của chúng ta nó đều lệ thuộc với lại cái bộ óc não bộ của chúng ta. Nhưng mà đặc biệt là cái hệ thống tiêu hóa, người ta thấy rằng là cái bao tử, cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta và cái óc của chúng ta, hai cái gần như là một. Khi mà người người mà buồn phiền chán nản thì họ không chẳng chẳng có tha thiết gì để ăn uống cả. Còn cái người mà bị stress, gặp những cái họ lo lắng quái tha thái quá đó, thì họ chịu, có nhiều người mà họ bị tiêu chảy, thì cái chuyện đó là chuyện chuyện nó xảy ra rất là bình thường. Như chẳng hạn khi mình bị ăn uống đó, kính thưa quý vị, không phải là ăn cái thức ăn nó tốt là đúng thôi, nhưng mà ăn phải ăn đúng giờ đúng giấc. Và nhiều khi mà mình ăn, mình có bạn bè, mình vui vẻ mình ăn đó, thì nhiều khi thức ăn nó được tiêu thụ một cách tốt đẹp hơn là khi mình chỉ có buồn phiền, có mình nuốt cho sống, gọi là sống cho qua ngày đó, thì cái việc đó nó làm cho chúng ta cũng bị thay đổi cái vấn đề tiêu hóa. Nhưng mà cái màu, nếu mà nói về cái vấn đề mà buồn phiền chán nản hay bị stress đó, thì cái màu phân nó không thay đổi, mà nó chỉ thay đổi cái vấn đề là khi nó làm tiêu chảy nhiều hoặc bị bón nhiều.
Bây giờ về 7 cái hình thù cơ bản của phân mà hồi nãy bác sĩ có giới thiệu sơ qua đó, thì bây giờ Trà My cũng xin bác sĩ cho xem lại cái bản mô phỏng đó, và với từng cái hình thù từ số 1 tới số 7 xin bác sĩ giải thích thiệt là kỹ. Số 1 là cơ thể như thế nào, số 2 là nói lên điều gì chẳng hạn, thì xin bác sĩ lược qua.
Vâng ạ. Thứ nhất thì cái số 1 là cái số trên cùng với đó, là cái này nó từ cái Boston stool chart. Thì số 1 là tất cả nó như những cái hạt hạt bi hạt dẻ mà nhiều nhiều người nôm na Việt Nam vẫn nói là cái mà gọi là cái dề. Thì thường thường đây là cái tình trạng mà bón nhất, cái phân nó quá cứng và nó không đủ nhiều nước để cho làm cho chúng ta đi cầu nó cứ rơi ra một cách gọi là thoải mái, và khi mà nó lọt xuống nước rồi nên nó không có tan ra. Vâng ạ. Còn cái loại thứ hai thì những cái hạt rẻ này nó cũng dính, bây giờ bắt đầu nó mềm hơn một chút thì nó dính vào nhau, nhưng mà nó cũng lợn cợn thì nó bây giờ nó bắt đầu nó có cái hình thù giống như cái sausage mà mình ăn, nhưng mà cái nó lại vẫn cứng và nó có những cái lộn cộng ở trên, lộn chỗ ở trên. Rồi khi mà qua nó mềm hơn một chút nữa đó, thì bây giờ nó lại cái mặt của cái phân đó, bây giờ nó bắt đầu nó trơn tru hơn một chút, là tại vì cái này phân này nó bắt đầu nó có nhiều nước hơn rồi. Nhưng mà cái lý tưởng nhất là cái phân nó giống như cái số 4, là nó nhỏ hơn, nó dài hơn và nó trơn tru hơn và nó mềm hơn, thì cái phân này là cái phân lý tưởng. Tại vì cái phân này nó cũng có bắt đầu có nhiều chất xơ chất sợi rồi, thì nó làm cho chúng ta đi cầu nó trơn tru hơn, mình không có phải rặn để khi mỗi lần đi cầu. Và nếu mà như hồi nãy mình nói là nếu mà mình ăn nhiều chất xơ chất sợi thì có hai loại xơ sợi khác nhau, một loại tan trong nước, một loại không tan trong nước. Cái loại không tan trong nước đó nó làm cho cái phân nó mềm hơn, nó bulky hơn, thì đi cầu ra khi cái con số 4, nó hình dạng của số 4 nó giống như cái con rắn, hay là khi một cái số rất dài thì khi đụng tới nước thì nó tan ra như cám. Còn cái bắt đầu qua từ số 5 trở đi là bắt đầu mình đi qua cái dạng khác của cái, là bây giờ đi từ bón qua tới tiêu chảy, thì nó bắt đầu cái phân nó cũng còn còn gọn còn hình, nhưng mà nó bắt đầu nó giã ra. Cái này nó khác với lại cái mà thân mà chúng tôi nói là nếu mà nó có lọn có hình, nhưng mà nếu đậm nước nó tan ra như cám thì chuyện khác. Và cái phân này chưa đụng tới nước mà nó đã rời 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 từng phần một như vậy rồi, và trong đó nó có nhiều nước. Còn khiến khi mà nó, cái loại số 6 đó, thì nó lợn cận không còn cái nó không còn dính với nhau được nữa, và lúc đó thì nó sẽ làm nó bắt đầu nhưng mà nó gọi là mushy ấy, nó rất là giống như cháo vậy đó. Rồi tới cái đoạn số 7 rồi không khí thì bây giờ không còn một cái phân đặc nào nữa, mà toàn hoàn toàn phân là tiêu chảy. Cái này tiêu chảy này nó gọi là đa, nhiều khi người ta gọi là watery diarrhea, nghĩa là chỉ có nước không mà đi cầu ra nước hay không, thì đây là cái tình trạng mà tiêu chảy nặng nề nhất. Đó là bảy cái giai đoạn. Thì bây giờ mình nói cái tiêu chảy nghĩa là cái cơ thể của chúng ta nó không có khả năng nó hấp thụ thức ăn thức uống, thành ra vì vậy mình đi thức ăn thức uống nó cứ chạy tuột xuống mà không hấp thụ được gì cả. Và ngược lại thì không có phải người nào bón không có nghĩa là họ hấp thụ hết tất cả thức ăn vô, thành ra bón nghĩa là tại vì là họ ăn uống không đầy đủ chất xơ chất sợi và uống không đủ nước thì gây ra bón.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Từ nãy giờ trên cái bảng từ 1 tới 7 đó, thì cái số 4 là cái số lý tưởng bình thường nhất. Quý vị có thấy mình lý tưởng hay chưa? Nếu chưa thì quý vị có thắc mắc gì để trong phần bình luận nhé. Bây giờ tôi thắc mắc với bác sĩ về các loại màu. Có rất là nhiều màu sắc khác nhau khiến cho người ta lo lắng không biết có bệnh gì hay không. Thưa bác sĩ, phân mà màu trắng, phân mà màu đen, rồi xanh lá cây, đỏ, nâu và cam, thì đó là khỏe mạnh hay có vấn đề? Xin bác sĩ phân tích từng loại màu khác nhau, biểu hiện từng loại bệnh gì.
Trước hết thì cho quý vị cái phân mà đen, mà nó chỉ màu đen không thôi đó, thì thường thường là không phải phải lo lắng sợ sệt gì cả, là tại vì cái đó là nhiều khi mình uống những cái thuốc thuốc bổ máu chẳng hạn, nó có chất sắt trong đó làm cho chúng ta cái phân nó bị đen. Mà nếu mà đen thôi lui mà nó còn sền sệt, nó làm cái phân nó sền sệt, nó giống như là rồi nó lại có cái mùi hôi kỳ lạ, thì có lẽ đó là trong đó có máu, chúng ta bị xuất huyết bao tử. Thì cái trường hợp đó người nó mệt nhoài và mình thiếu máu. Còn cái, nếu mà đi cầu bình thường mà không có đau đớn, không có gì cả, cái màu sắc thế, nhiều khi không chúng ta không phải lo lắng cho lắm. Nhưng mà nếu mà đi cầu mà phân đen, cái này tại tôi nói lại, cái phân đen là cái nó nguy hiểm nhất, là nếu mà nó là do xuất huyết bao tử, thì khi mà máu ở trên bao tử nó màu đỏ, khi mà nó gặp những cái con vi nó bị metabolite thế, nó bị những cái con vi trùng nữa, nó làm biến thành cái màu đen. Thì vì cái trộn với mấy con vi trùng đó, cái mùi của nó rất là nặng. Những cái người nào mà xuất huyết bao tử rồi đó, họ biết được cái mùi đó rất là đặc biệt. Thật ra ngay cả những người mà cái phân đi cầu phân đen mà xuất huyết bao tử, họ trong phòng thôi, mình đi ngang qua cái phòng là mình đã ngửi thấy cái mùi của cái phân, nó trong phân nó có máu, mà máu nó xuất huyết từ bao tử, đó là màu đen. Còn bây giờ mà nếu mà qua từ cái màu trắng, thì hồi nãy chúng tôi có nói sơ sơ là cái màu vàng của phân nó đi tới từ cái mật vàng. Nếu mà cái mật vàng, cái ống dẫn mật nó bị tắc nghẽn, thì cái phân nó thành cái màu clay, nó giống như là màu của cái
Đất
đất
sét.
sét, và cái đất sét. Còn cái phân mà màu đỏ, mà nếu không phải cái mình màu đỏ đó, máu mình nhìn là thấy biết liền. Nhất là khi mà ví dụ chẳng hạn quý vị bị xuất huyết ở từ cái đường ruột ở dưới, thì nhiều khi mình thấy cái có cái máu bầm nữa, thì đó là cái đó cũng là cái nguy hiểm, là xuất huyết là không tốt. Còn cái phân mà đỏ là tại vì mình ăn những cái củ cải đỏ chẳng hạn, thì cái đó là cái chuyện cũng bình thường. Nếu mà mình ăn cà rốt chẳng hạn, mình ăn nhiều cà rốt quá, thì nó có thể nó làm cái phân nó màu vàng, ngay cả khi nước đi tiểu nó cũng màu vàng. Thành ra vì vậy cái còn màu xanh đậm á, cái màu xanh đậm nó không có giống màu đen, nó màu xanh đậm. Thì càng ăn thức ăn ăn càng nhiều rau chừng nào, nhất là các loại rau mà rau đậm, rau muống, rau dền, rau cải cúc, nhiều khi ăn vô nó làm cho phân nó màu đậm, thì cái đó cũng không sao cả. Thật ra cái nguy hiểm nhất, cái hai thứ mà nguy hiểm nhất mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái phân nó đen mà nó bị tiêu chảy, và cái mùi hôi nó kỳ lạ, đó là xuất huyết bao tử. Còn cái phân mà đỏ mà nó có máu bầm trong đó là nó xuất huyết tại cái đực già. Nhưng mà nếu mà chảy máu nhiều đến từ bao tử, nhiều đến nỗi mà nó không chưa đủ thời giờ nó biến thành đen, nó chạy xuống dưới phân, nó có thể nó làm bầm, nó có phân bầm rồi đó, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm với cái máu bầm. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị nào mà nghi ngờ là mình bị xuất huyết bao tử, đừng có tự chữa lấy ở nhà, mà cần phải vô nhà thương ngay để xem là mình có đủ, có cần phải truyền máu hay không.
Thưa bác sĩ, ngoài cái yếu tố ăn uống, nếu không có ăn uống những cái chất đậm màu mà phân loại ra những cái màu xanh hoặc màu đỏ hoặc màu nâu hoặc màu cam đó, không do ăn uống, thì không biết là những cái màu này có do bệnh tật nào khác mà nó biến cái phân của mình màu nó khác đi như vậy không? Thì cũng xin hỏi bác sĩ, có bệnh nào khiến cho phân trở nên những cái màu sắc kỳ lạ hay không?
Vâng ạ, thường thường thì nếu mà về cái hệ thống ruột già không đó, thì có những cái bệnh mà như là nó bị viêm cái đại tràng đó. Thì khi viêm đại tràng nó có thể nó làm chảy máu. Những cái tiếng Mỹ nó có cái gọi là Crohn's disease hoặc là ulcerative colitis, là cái đó là viêm đại tràng. Thì hoặc là viêm từ những cái con vi trùng vi khuẩn nó làm cho cái ruột già của chúng ta nó bị chảy máu đó, thì nó cũng có thể nó làm thay đổi cái màu sắc của phân và thay đổi cái mùi của cái phân. Đó là hai cái, đó là những cái lý do chính chính yếu gây ra là thay đổi cái mùi phân từ những cái bệnh tật khác nhau.
Như vậy mà quý vị không phải do lý do ăn uống mà thấy phân có những cái màu đó thì phải nghĩ tới những cái bệnh đó để đi xét nghiệm hoặc là khám bệnh tức thì. Một lát nữa mình cũng sẽ hỏi kỹ bác sĩ là những cái bệnh đó thì xét nghiệm như thế nào. Nhưng mà bây giờ đang giải thích với màu sắc của phân thì cũng có những thắc mắc liên quan tới giải thích cái mùi của phân. Phân mà có mùi nặng, mùi nhẹ thì có vấn đề gì không? Hoặc là phân mà có mùi tanh thì có vấn đề gì không? Xin bác sĩ giải thích.
Trước hết là khiến cho quý vị cái mùi tanh thì đa số là tại vì là nó tanh kỳ lạ, nhất là nó làm tiêu chảy đấy. Đa số là tại vì mình bị nhiễm độc hoặc nhiễm trùng. Khi mình ăn trúng một cái thức ăn nào nó bị hư, hoặc là trong thức ăn đó nó có nhiều con vi trùng, mình bị tiêu chảy và cái mùi nó rô nó tanh vô cùng. Thì đó cái, nó không phải tanh như cái mùi của Gọi như là như cái mùi của cái trứng trứng thối, nó tanh của cái mùi như là cái bị cá, mà cá bị hư đó, thì những cái đó thông thường đó là do bị nhiễm trùng hoặc bị trúng độc. Trong trường hợp đó, nếu mà bị tiêu chảy thì là phải phải uống thuốc trụ sinh, phải xem thử coi là cái mấy cái con vi vi khuẩn vi trùng vi khuẩn nào nó làm cho chúng ta bị trúng độc, cứ như gọi như là Salmonella vân vân và nhiều loại khác nhau. Và nếu mà là nó chỉ là bị bởi những cái con, nếu mà mình chỉ bị nó đen hoặc là nó có cái mùi hôi là tại vì hôm trước mình ăn nhiều cái thức ăn nó có nhiều cái chất sulfur, thì cái mùi tanh đó không đáng ngại đáng kể, nó chỉ mắc cỡ một chút khi mà, xin lỗi, khi mình đánh giấm nó có cái mùi hôi hoặc cái viên cầu nó có cái mùi hôi. Thì thường thường nếu mà chúng ta ăn rau nhiều thì cái mùi cái phân của chúng ta nó ít mùi hôi hơn là chúng ta ăn thịt thà. Và nếu mà nhất là mình, nếu mình ăn mắm, nhất có loại mắm khác nhau thì cái phân nó cũng có mùi nặng hơn. Đó là cái lý do mà là cái thức ăn thức uống, chẳng hạn như là các loại bean chẳng hạn, bean là các loại
Đậu.
đậu đó, thì có những cái loại đậu ăn càng nhiều đậu chừng nào thì nó có thể nó tốt cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó cũng có cái có làm cho chúng ta nhiều sình bục nhiều hơi hơn, và nó làm cho chúng ta có mùi hôi nhiều hơn là những người mà ăn ăn rau nhiều, rau những chất xơ sợi mà không mà không tan trong nước đó.
Yeah. Thưa bác sĩ, có người hài lòng vì họ nói rằng là phân của tôi mùi nhẹ nhàng, nhưng mà có người bảo rằng nếu mà phân mà không có mùi nặng coi chừng có vấn đề sức khỏe đó, phân phải có mùi nặng thì mới là bình thường khỏe mạnh. Xin giới chuyên môn giải thích giúp.
Thì nói đến cái mùi thì có nhiều người học quen được, thưa cô Trà My, có nhiều người học quen học thấy cái mùi phân của họ nó không có gì là lạ cả, tại vì lúc bao giờ họ đi cầu nó cũng có cái mùi đó. Mà thật ra tại vì thức ăn thức uống họ vẫn ăn ăn quanh năm suốt tháng cái thức ăn như vậy, thì là họ nghĩ là cái mùi đó là bình thường. Nhưng mà đối với người khác, là chẳng hạn những cái người mà, như tôi có nói, những cái người mà ăn trường chay đấy, họ không có ăn nhiều thịt đấy, thì cái phân của họ ít mùi hôi hơn. Thì khi mà họ bước vô cái phòng mà có người khác vừa mới đi xong mà họ ăn nhiều thịt, thì chắc chắn là người đó họ sẽ, trời ơi sao cái phân đó nó hôi thế. Thì cái đó là cái vấn đề, đó là là thay đổi
Ảnh hưởng
nhờ
từ thức
tình trạng
ăn chứ
mỗi
không phải
người.
là
Nhưng mà nếu mà
gì mà
lâu
có
lâu
mùi
thỉnh
hôi.
thoảng cái phân của chúng ta nó có cái mùi hôi đặc biệt đấy, thì có lẽ là tại do cái thức ăn thức uống của ngày hôm trước thôi.
Chứ không phải là do bệnh gì mà mùi nặng hay là nhẹ. Cảm ơn bác sĩ. Có người thắc mắc là phân mà trong phân có vẻ trắng trắng như
Còn
ngủ.
còn mà
Thì đó có
ăn
bệnh gì không?
sâu, mà nếu mà chúng ta mà đi ăn mà cứ bị cắt ngại.
Hiện bây giờ đường truyền của bác sĩ không được rõ lắm, Trà My không nghe được âm thanh tốt. Xin bác sĩ vui lòng chạm vào màn hình để giúp có thể chỉnh sửa lại cái âm thanh hoặc là cái hình ảnh. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới chủ đề này hoặc liên quan tới các bệnh về tiêu hóa, gan, mật, xin để trong phần bình luận bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa và gan là bác sĩ Bùi Xuân Dương sẽ giải đáp cho quý vị trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Hiện bây giờ kỹ thuật viên đang cố gắng kết nối lại với bác sĩ Xuân Dương vì đường truyền internet của bác sĩ hơi yếu, sóng không có được vững cho nên là nó bị chập chờn, âm thanh đã bị mất rồi. Chúng tôi xin quý vị giữ làn sóng và để trong lúc này mình tranh thủ để những thắc mắc của mình trong phần bình luận để lát nữa khi bác sĩ trở lại mình sẽ được giải đáp tức thì những thắc mắc về sức khỏe để bảo vệ gia đình và bảo vệ bản thân tốt nhất. Lúc này xin mời bác sĩ. Trà My đang thắc mắc về phân mà có những cái vệt trắng như mủ như như là nước bọt á, thì có vấn đề gì không?
Và cái đó nó gọi là mucus. Thì cái mucus là cái cơ thể của chúng ta nó bài tiết ra để nó bảo vệ cái thành của cái ruột ruột già. Nhưng mà khi mà chúng ta có một chút thì không sao, nhưng mà nếu mà chúng ta bị bón nặng quá đó thì cơ thể của chúng ta nó gọi là lubricate, nó phải chế nhiều cái chất cái mucus ra, nó để cho chúng ta cái phân nó được trơn tru hơn một chút, đi cầu nó dễ hơn một chút. Nhưng mà nếu mà bón nặng thì cũng có, nhưng mà nếu bắt đầu mình bị nhiễm trùng gây ra tiêu chảy thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng lại bào chiết ra những cái chất mucus. Cái mucus nó không phải là mủ như là pus theo cái nghĩa là do những cái tế bào bạch huyết cầu nó xuống, và cái mucus này nó chỉ là một cái chất nhờn thôi. Thì khi chất nhờn nó đặc quá thì nó có những cái nó có cái màu trắng giống như là cô Trà My vừa mới nói. Thì nếu mà lâu lâu mình thấy có một số chất nhờn tại vì bón quá thì không sao cả, nhưng mà nếu mình thấy một cái chất nhờn mà nó nhiều hơn phân thì cái đó là một cái điều không tốt, là có thể là mình bị nhiễm trùng hoặc là mình bị một cái bệnh trong đường ruột già. Thì có hai cái mà chúng ta sợ lo lắng nhất, thứ nhất là bị nhiễm trùng gọi là colitis, cái thứ hai là bị ung thư thì đã gọi colon cancer. Thì mình phải nếu mà mình thấy là cái phân của mình nó có quá nhiều cái chất nhờn đó mà không phải do bón gây ra, không phải là tiêu chảy gây ra, thì nên đi khám bác sĩ để xem thử coi là mình có cái bị nhiễm trùng hoặc là bị inflammation là hay không nha.
Bị viêm nhiễm gì không? Dạ,
Dạ
thưa bác
vâng.
sĩ, nói về phân đó thì cũng có liên quan tới những cái thói quen. Có người nói rằng tại sao hễ tôi cứ ăn vào là tôi đi ra ngoài liền, ăn vào là đi ngoài liền, vậy có bệnh gì không? Và nếu mà cứ thường xuyên kéo dài thì có bình thường hay là có ảnh hưởng tới sức khỏe không?
Thông thường đó, khi chúng ta ăn đó, thì nó có một cái reflex tiếng Mỹ nó gọi là gastrocolonic reflex, là khi khi chúng ta ăn vào thì thức ăn nó làm giãn cái bao tử ra. Thì khi cái bao tử chúng ta nó giãn ra thì cái ruột già tự nhiên nó co thắt lại, nó bóp xuống để nó đẩy cái phân ra ngoài. Đó là cái cơ thể của chúng ta như vậy. Một số người vì quá bón mỗi một lần mà họ ăn thì cái ruột già của mình nó không có cái chỗ để nó giữ lại cái thức ăn mới nữa, thì nó bị vậy, nó đi bằng cách nó bóp cho nhanh để đẩy cái thức ăn đi ra ngoài. Đó là cái trường hợp của một số người quá bón. Nhưng mà một số người quá nhạy cảm đối với một số các loại thức ăn khác nhau, thành ra khi mà họ ăn ăn vô là họ bị tiêu chảy, không 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 nhiều khi mà không không tiêu chảy thì họ ăn vừa mới ăn xong là họ muốn đi cầu ngay. Nhưng mà cái vấn đề đó là đa số thông thường là nó bình thường. Thì nhiều khi chúng tôi nó nói là nếu mà quý vị nào mà muốn đi không bị bón đó, thì sau khi ăn bữa ăn điểm tâm thì là đó lúc đó nó bao tử mình đã được kích thích, hệ thống miễn tiêu hóa mình được kích thích, thì lúc đó mình muốn đi cầu thì phải phải dành cái thời gian đó để đi cầu, chứ đừng có nhịn không đi cầu nữa rồi mình đi làm rồi lúc đó nó sẽ gây ra bón. Tại cái vấn đề mà ăn xong mà muốn đi cầu ngay thông thường là bình thường chứ không có cái gì gọi là nguy hiểm cả. Nhưng mà nếu mà tại vì là mình bị bón thì mình chỉ ăn sơ ăn chất sơ chất sợi nhiều hơn thì và uống nước nhiều hơn thì có thể tránh được cái tình trạng đó.
Thưa bác sĩ, có thắc mắc là phân thì phải chìm xuống mặt nước, mà nếu mà nổi trên mặt nước là sức khỏe có vấn đề. Xin xác định việc này đúng hay sai?
À, sự đúng ạ, thì cái phân đó, nó sẽ nặng hơn nước khi mà cơ cầu nó phải chạy xuống dưới. Nhưng mà nếu mình ăn một số cái trường hợp và cái trong phân nó có nhiều cái chất hơi trong đó, cái ga trong đó, hoặc là nó có mỡ trong đó, thì nó có thể nó làm nổi nhiều hơn. Những cái bệnh nhân vì dẫn nhất là những người bị tiểu đường, chẳng hạn tiểu đường nó chế là cái tụy tạng, cái pancreas nó chế chất insulin để nó hấp thụ chất đường, nhưng mà nó cũng chế ra nhiều cái chất enzyme khác, trong đó có lipase, amylase vân vân. Thì những cái chất đó nó giúp hấp thụ chất mỡ. Thì khi mà người bị tiểu đường quanh năm suốt tháng thì cái tụy tạng nó không chế đủ cái chất insulin, nó không không chế đủ cái những cái enzyme để tiêu hóa thức ăn, thì lúc đó mình dễ bị trong phân nó có nhiều cái chất mỡ hơn thì nó làm cho cái phân nó nhẹ hơn. Nhưng mà một số nhiều nếu mà ăn rất 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 nhiều rau thì cái đó nó cũng có thể nó làm cho cái phân nó bị có nhiều cái gas hơn, cái chất gas hơn. Như chúng tôi nói nó có hai loại rau, có loại rau sơ sợi đó nó tan trong nước, có loại sơ sợi nó không tan trong nước. Thì có những cái loại nó không tan trong nước nhiều đó thì nó làm cho chúng ta có nhiều chất gas hơn. Khi có nhiều chất gas hơn thì cái làm cho phân nó nổi hơn. Nhưng mà khi mà vì vậy có nhiều người ăn nhiều sơ sợi quá thì họ lại bị sình bụng, thì cái sình bụng đó nó làm cho cái phân chúng ta có nhiều chất gas hơn.
Và nhiều chất gas thì nó nổi lình bình trên mặt nước,
Vâng.
cũng giống như là nếu mà có cái chất béo nhiều đó thì nó cũng nổi lình bình, phải không bác sĩ?
Vâng, đúng rồi ạ.
Trà My có nghe nhiều người nói rằng là họ uống trà sổ để mỗi buổi sáng để sổ mỡ đó, theo cái niềm tin của họ là sổ mỡ, thì sáng thì họ uống trà sổ mà họ thấy là phân ra nó có chất béo, như là có chất béo rồi nó cũng nổi lình bình, thì họ tin rằng đó là mỡ được kéo ra ngoài cho nên là xẹp cái bụng, thì cái
Vâng
đó
ạ,
là...
thì cái vâng dạ sổ thì cháu uống thuốc sổ thôi ạ.
Thì cái đó có phải sổ mỡ không bác sĩ hay là sổ cái gì?
À, chúng ta không có nghĩ rằng khi thực sự mà nói khi mà chúng ta uống thuốc sổ nhiều quá đó thì chúng ta lấy đi cái cơ hội của cái thức ăn nó được hấp thụ thì lúc đó chúng ta sẽ ốm. Chẳng hạn mình thường thường là ví dụ như là chúng tôi có nói lúc đầu là khi mà cái hệ thống tiêu hóa mình nó tụy nó hấp thụ ở trong cái ruột non thì tùy theo thức ăn thức uống mình ăn thì nó có thể từ 40 phút đến 2 tiếng đồng hồ nó đi qua cái phần ruột non. Bây giờ nếu mình uống thuốc sổ thì mình đi vù một cái mình chiếc khăn nó chưa có dịp nó chưa có được ngấm nó đã chạy ra ngoài rồi thì cả tất cả những cái gì mình ăn nó đều chạy ra ngoài cả, trong đó có các loại dầu mỡ khác nhau. Thì những người nào uống thuốc sổ có quanh năm suốt tháng có thể họ sẽ xuống cân, nhưng mà cái xuống cân đó họ phải trả một giá rất là mắc, là tại vì họ sẽ bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng và có thể họ làm hư luôn cái hệ thống tiêu hóa của họ, là bây giờ họ uống thuốc sổ hoài đây, bây giờ họ không uống nữa thì họ sẽ bị bón quanh năm suốt tháng. Thì cái đó là cái mà cái giá rất là mắc đó họ phải trả nếu mà uống thuốc sổ hàng ngày.
Đó là vì can thiệp vào những chuyện tự nhiên đó, cho nên nó là trở thành trái tự nhiên, trở thành bệnh. Dạ thưa bác sĩ, có người thắc mắc tại sao phân của tôi nó cứ hình dây, hình sợi, điều này có ý nghĩa như thế nào, có bệnh tật gì không?
Các loại rau, cái loại rau là cellulose, nó có loại rau. Cái thú vị để bây giờ nói một cái dễ hiểu là tại sao cái phân của chúng ta nó lại có nhiều cái sự thay đổi khác nhau. Trong thiên nhiên nó có là nhiều loại cái đường khác nhau. Cái đường đơn thì cơ thể của chúng ta nên ngấm vô được. Còn cái đường mà đôi thì nó phải vô cơ thể, nó phải phá ra làm đôi. Chẳng hạn sữa là đường đôi. Khi mà vô trong cơ thể nó phải có một chất enzyme nó phá ra làm đôi thì nó mới ngấm vào cơ thể. Và những nếu mà nó không có cái enzyme mà để phá cái đường đôi đó thì chúng ta ăn vô chúng ta sẽ uống sữa vô chúng ta sẽ bị sình bụng, bị tiêu chảy. Bây giờ nó có những cái loại chất xơ khác nhau mà chúng ta có thể như là cái starch là cái tinh bột thì chúng ta có cái enzyme để phá cái tinh bột đó thành là những cái đường đơn vừa ngấm vào cơ thể. Chẳng hạn như khi chúng ta ăn khoai tây, khoai lang chẳng hạn, như có những cái đường đơn nó phá nó đang có những cái enzyme chúng ta nó phá cái đường đó thành đường đơn. Cái cơm gạo chẳng hạn nó có enzyme, chúng ta có cái enzyme đó để phá nó thành đường đơn. Bây giờ các loại cỏ cây, các loại rau cỏ nó là một cái loại đường mà nó dính lại với nhau, nó gọi là cellulose. Chúng ta không có cái enzyme để tách rời cái những cái đường mà dính lại với nhau như vậy thành đường đơn để cấm vào cơ thể. Chứ nếu mà chúng ta có cái enzyme để tách rời những cái cellulose ra thành cái đường đơn nữa thì có lẽ trên thế giới không ai chết đói cả. Đói quá thì mình ra mình nhặt cỏ mình ăn thì mình cũng có thể mình biến cái đó thành đường. Nhưng mà vì vậy quý vị cũng biết là tại sao trâu bò nó ăn trâu nó ăn rau cỏ nó sẽ sống được là tại vì nó có cái enzyme để nó phá cái đường đường của dính cái cellulose đó. Cơ thể của chúng ta mặc dù không có cái enzyme để phá những cái cellulose của các loại rau cỏ đó, nhưng mà cái rau cỏ đó nó rất là quan trọng cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, tại vì phải có nó thì cái phân nó mới đi 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 được rất dễ dàng, nó mới giúp cho những cái con vi trùng nhà nó sinh sôi nảy nở, giúp cho cái cơ thể chúng ta có một hệ thống miễn nhiễm tốt đẹp. Khi mà chúng ta ăn nhiều rau, nhất là những cái chẳng hạn như là ăn rau muống mà mình nhai không kỹ thì đi cầu nó ra nguyên một cái sợi rau muống thì nó lại mình sẽ sợi dây, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà nó bị nó thông thường đó, nếu mà bón quá nó ra từng cục từng lọ, chứ ít khi nào nó ra dài một cái sợi dây dài cứng ngắc. Nhiều khi mình nghĩ trong đó nó có một cái số rau nó bện lại với nhau thì đi ra nó dài như vậy. Vâng, chứ còn mà khi cái vấn đề sáng lại không, nếu mà nó mình bị sáng lại đấy thì mình thấy nguyên con sáng lại nó chạy ra chứ không có phải nó không có chết trong cái ruột già của chúng ta được. Thành ra nếu có sợi dây đi cầu một sợi dây dài dài thì chúng tôi nghĩ là có lẽ là chỉ là do ăn những cái thức ăn mà mình nhai không có kỹ nên nó không có nát ra, mình nó vẫn còn nguyên cái cọng. như cộng trong bốn chẳng hạn.
Thì bác sĩ cũng có người thắc mắc tại sao phân bị lỏng mà thường xuyên đi phân lỏng thì coi tôi có bị sao không?
Vâng ạ, nếu mà thường xuyên đi lọng thì có sao chứ ạ? Thường xuyên đi lọng thì mình phải xem thử coi là mình có bị dị ứng của thức ăn hay là mình không có, mình có phải, tại vì mình uống nước sữa nó có bị tiêu chảy, hoặc là có nhiều người không uống sữa mà họ chỉ có ăn nha kẹo chewing gum chẳng hạn, hoặc là họ ăn những uống những thức nước nước ngọt có chất đường thiên nhiên, thì những cái đường thiên nhiên đó nó không có làm cho chúng ta hấp thụ được thì nó làm cho bị tiêu chảy. Và nếu như hồi nãy cô nói thêm nữa đó là những cái người mà bị tiểu đường quanh năm suốt tháng, họ có thể họ không hấp thụ được chất dầu chất mỡ, thì khi mỗi lần họ ăn khi gì có dầu chất mỡ là họ bị tiêu chảy. Thì nếu mà tiêu chảy quanh năm suốt tháng thì cần phải tham khảo với lại bác sĩ của mình để xem coi là mình có bị thiếu dinh dưỡng hay không, mình có cần phải chữa trị hay không. Và nhất là cái vấn đề thay đổi vấn đề đại tiện và có bị ung thư ruột dài hay không.
Thưa bác sĩ, xin hỏi là khi mà phân mình lỏng như nước mà nhiều khi nó trong luôn như nước đó thì là dấu hiệu mình bị cái gì?
Thông thường mà trong như nước là thông thường đó là cái dấu hiệu của bị nhiễm trùng. Khi mà mình trúng độc chẳng hạn thì cái cơ thể của chúng ta nó tìm cách nó tẩy nó, hoặc nó ói ra ngoài, hoặc nó tống ra bằng cái đường ruột ở dưới. Thì nếu mà bị tiêu chảy như nước như vậy đó, thì mình mất nước rất là nhiều. Thì mình có thể là mình chỉ cần uống nước nhiều hơn lại để giúp cho chúng ta không có bị dehydration, là không có bị khô héo, thì tự nhiên nó sẽ hết. Đa số là khi mình bị tiêu chảy như vậy, hoặc là trúng độc, hoặc là bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì trong đó có nhiều loại vi khuẩn khác nhau, thì các loại vi khuẩn đó, thì thường không cần chữa trị gì cả, nó cũng hết. Nhưng mà nếu mà nhiễm trùng bởi những cái con vi trùng khác nhau thì lúc đó chúng ta cần phải uống thuốc trụ sinh. Một lần nữa, nếu mà tiêu chảy mà nước không á, nó một ngày không thì không sao, nếu nó kéo hơn một ngày hai ngày thì rất là nguy hiểm, là cho nên chúng ta có thể bị tổn thương vì khi mình thiếu nước trầm trọng.
Mất nước thì càng gây ra những cái tình trạng nặng nề hơn. Mất nước nó sẽ dẫn tới ngất xỉu, nó sẽ dẫn tới rất nhiều những cái tình trạng nghiêm trọng cho sức khỏe nha quý vị. Thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ đó là cách xử trí khi đi lỏng. Thì bác sĩ có nói rằng khi đi lỏng thì phải uống nước để bù, nhưng mà trước nay trời mình cũng có nghe những vài người bảo rằng trời, khi mà đang tiêu chảy đừng uống nước, càng uống nước nó càng lỏng lẻo, nó càng tụt ra thêm nữa, cho nên là chớ uống nước. Đấy thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ có những cách mà dân gian xử trí khi đi lỏng là ngưng uống nước nè, rồi nhiều người ăn cà rốt để nó cầm lại, rồi có nhiều người lấy liền cái thuốc tiêu chảy cầm liền. Dạ thì cứ xin hỏi những cái phương pháp này đúng hay sai?
Vâng ạ. Kính thưa quý vị, thì cái câu mà nếu mà uống nước vô thì càng càng uống nước càng tiêu chảy thì cái đó không đúng. Kính thưa quý vị, uống nước vô đúng, nếu mà người nào bị bón thì nhiều khi họ uống quá ít nước nó khô, nhưng mà khi bị tiêu chảy mình mất quá nhiều nước thì cái nhiều vi trùng gì xảy ra, mình phải uống nước vào, mình mất mất khoáng chất và mình mất muối, mất mất đường. Thì cái mà trong dân gian mà làm cái hay nhất mà từ trước
Trâm Mi mất tín hiệu của bác sĩ Bùi Xuân Dương, xin kỹ thuật viên vui lòng kết nối lại. Trong lúc này, Trâm Mi xin tiếp lời với bác sĩ Bùi Xuân Dương về cái mẹo dân gian mà bác sĩ đang nói tới. Đó là khi tiêu chảy thì nên uống một chút nước đường đó để mà bù. Tại vì khi tiêu chảy điểm bị kẹt. Xin mời bác sĩ, đã nghe lại âm thanh của bác sĩ.
vâng ạ, thì khi mà chúng ta bị tiêu chảy đó thì chúng ta phải uống 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 nước. Mà cái mà hay nhất đó là các quý vị ngày xưa là họ nấu cháo gà, thì cái chất cả cái cháo đó nó có cái đường đường của cái starch, cái đường trong cháo nó rất dễ ngấm vào cơ thể, thì chúng ta tránh không ăn những cái thức ăn là khó tiêu, là không có dầu mỡ. Mà cái quan trọng nhất là phải có chất muối và chất đường trong đó. Thành ra vì vậy cái người Mỹ thì họ hay nấu cháo gà, thì Việt Nam thì chúng ta hay ăn cháo ruốc. Còn cái mà quan trọng á, là cái cà rốt. Thì cà rốt rất là tốt, kính thưa quý vị, là trong cà rốt nó có một cái chất nó gọi là cái pectin. Thì cái pectin đó nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta cái giúp cho cái phần nó chặt lại và nó đỡ nó dính lại với nhau, nó thành những cái bulk, những cái trong cơ thể, thì nó làm cho cái phân nó chặt lại. Còn bây giờ mà nếu mà đi tiêu chảy lâu quá thì bây giờ mình phải chặt nó lại,
chặn nó lại bằng cách mình uống những cái thuốc ở ngoài chợ nó bắt đầu nó bán. Nhưng một trong những cái thuốc mà chúng tôi khuyên là nên uống ngay đó, nó gọi là Pepto-Bismol. Thì cái Pepto-Bismol nó là cái nước màu hường hường đó, khi mà quý vị đi du lịch đó, ở nhất là về những cái vùng ở vùng Á Châu đó, nên mang Pepto-Bismol theo. Thì cái nó uống vô thì nó có thể nó làm nó lấy cái chất độc trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Nhưng mà uống Pepto-Bismol vô nó làm cái phân nó màu đen, thì quý vị đừng có sợ, không phải là sốt huyết bao tử đâu. Nhưng mà nếu mà uống Pepto-Bismol mà vẫn không hết thì lúc đó chúng ta uống qua những cái thuốc mà nó họ bày bán trên thị trường đó, như là Imodium. Thì cái thuốc đó nó có thể nó làm cho chúng ta bớt bị mất nước trong cái vấn đề tiêu chảy. Nên vì vậy quan trọng nhất là khi tiêu chảy mình phải thay thế cái nước lượng nước mình mất. Mình có việc có thể mua Gatorade ở ngoài chợ ở bán, nhưng mà quý vị không có ở đâu cả thì nấu cháo bỏ tí đường, bỏ tí muối, đôi khi bỏ tí một tí baking soda. Nếu mà bỏ được ăn được một tí cái loại protein như là trứng, trứng cũng được. Nhưng mà đừng cái ăn thức ăn nào có nhiều dầu, dầu mỡ thì nó làm cho chúng ta dễ bị tiêu chảy hơn. Nhưng mà có nhiều người họ ăn cháo, họ lại muốn có một tí tiêu, tí ớt trong đó cho nó dễ ăn. Thì quý vị, họ thấy rằng là thức ăn mà nó quá cay, quá chua thì nó cũng có thể nó làm kích, nó làm hư hại, nó làm irritation, nghĩa là nó kích thích cái đường ruột trà của chúng ta, nó làm chúng ta tiêu chảy nặng nặng hơn. Thì khi mà bị tiêu chảy một lần nữa phải uống thật nhiều nước, mà cái nước nào đó nó dễ ngấm vào trong cơ thể chúng ta.
Dạ. Thưa bác sĩ, nói về thuốc cầm, thưa bác sĩ, thì không biết là tiêu chảy mấy lần thì mới nên uống thuốc cầm? Tại vì có người bảo rằng mới tiêu chảy có một lần uống thuốc cầm liền là nó không tốt, và phải 3-4 lần. Chứ còn cầm liền như vậy thì nó cũng làm cho mình chưa có tẩy độc ra hết những cái con vi khuẩn, vi trùng, đường ruột nó vô, nó đang quậy phá trong đó, mà mình cầm nó liền thì nó chưa thoát ra hết. Chứ để thoát ra hết đi rồi hãy uống. Thì cũng xin hỏi bác sĩ là tiêu chảy mấy lần thì mới bắt đầu uống thuốc?
Vâng, thông thường đúng là không nên uống thuốc liền, không nên uống thuốc liền khi mà chúng ta vừa mới bị tiêu chảy, để cho cơ thể chúng ta nó loại bỏ cái chất độc chưa ra trước. Nhưng mà nếu bắt đầu mình đi mà mình thấy mà mười nó mệt nhoài rồi đó, đi tôi nghĩ xong là đi từ 5-6 lần trở lên là chúng ta nên bắt đầu là phải uống thuốc cầm. Thì uống thuốc cầm không biết cái thuốc cầm và chẳng hạn Pepto-Bismol thì cái thuốc đó nó không có làm chúng ta bị bỏng, nhưng khác với lại cái Imodium hoặc cái Lomotil. Trong khi Pepto-Bismol là cái thuốc mà quý vị có thể uống sau một hai hai ba sau khi bắt đầu nó điều chuyển bụng tiêu chảy rồi, quý thường có thể uống cái Pepto-Bismol được rồi. Tại cái thuốc đó nó không phải là thuốc cầm hoàn toàn, mà cái thuốc đó nó giúp cho nó bám chặt vào những cái chất độc nó nằm trong cái đường ruột của chúng ta. Thì cái Pepto-Bismol quý vị có thể uống từ lúc mà mới vừa bị tức thì là quý vị có thể uống được rồi.
Thưa bác sĩ, vui lòng đánh vần tên thuốc tại trong một số chương trình khán giả nghe không kịp đó, để khán giả cũng yêu cầu đánh vần để họ ghi chú lại.
Vâng ạ, Pepto-Bismol là viết là P-E-P-T-O, là Pepto-Bismol, là Bismol là B-B-I-S-M-O, nhưng mà nó là cái chất bismuth là B-I-S-M-U-T-H, bismuth. Thì đó là cái chất đó là quý vị cái gọi là Pepto-Bismol, là họ biết là cái thuốc đó là thuốc gì. Nó màu hường nó thuốc nước hoặc là thuốc viên. Thông thường cái thuốc nước nó tốt hơn là cái thuốc viên. Còn cái thuốc nước Pepto-Bismol tốt hơn là cái thuốc mình bỏ vào miệng mình, nó màu hường đó là Pepto-Bismol. Còn cái loại kia là gọi là Imodium, thì cái Imodium viết tắt đã bắt là Imodium, Imodium. Thì cái Imodium đó thì cái thuốc bán trên thị trường thì cái thuốc này nó là thuốc cầm, thì là thuốc này là thuốc cầm, còn cái thuốc kia đó nó vừa cầm mình lên nhưng mà nó vừa hóa giải cái chất độc trong cái phần của chúng ta. Thì Imodium mình chờ đến nếu đi cầu và bị tiêu chảy 4-5 lần rồi mà hạn uống, còn cái Pepto-Bismol là mình có thể uống ngay lúc mà bắt đầu mà thấy là nó chuyển bụng bị tiêu chảy có thể mình uống được rồi.
Cảm ơn bác sĩ. Imodium mà uống thì cũng gây bón sau đó, có đúng không ạ?
Và nếu uống nhiều quá nó có thể bị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Có người nói ăn xong mà tiêu chảy liền đó, thì cơ thể đâu có giữ được chất bổ dưỡng gì đâu ra hết trơn rồi. Cái đó đúng hay sai bác sĩ?
Cơ thể đúng, dạ.
Dạ, như vậy là tiêu chảy có nghĩa là không có được giữ được cái gì trong người để bổ dưỡng cả. Ví dụ mới đi ăn buffet về mà tiêu chảy ra là coi như không có giữ được cái gì cho vừa cao lương mỹ vị vừa ăn xong ra hết. Dạ. À, bây giờ cảm có những cái cảm giác là tống phân ra hết rồi mà sao phân cứ rò rỉ, và ngược lại có những người không có cảm giác muốn đi đại tiện mà phân cứ rò rỉ một cách tự nhiên không kiểm soát, vậy thì có cách nào trị không, và những cái biểu hiện này là bệnh gì vậy bác sĩ?
Cái phân rò rỉ cô Trà nói cái đó là tiếng Mỹ nó gọi là fecal incontinence, nghĩa là mình không đi cầu, mình không có rặng mà tự nhiên phân nó cứ chạy ra ngoài. Thì có nhiều cái lý do. Cái lý do thứ nhất là cái cơ vòng của chúng ta ở cái hậu môn đó không đóng chặt lại. Nó không đóng chặt lại là có thể nó bị nhiễm trùng, nó bị cái gì đó xảy ra. Nhưng mà có cái phần khác bón quá, kính thưa quý vị, khi mà bón nặng quá, cái phân nó nằm trong cái hậu môn nó không đi ra được, thì khi không đi ra được thì nó chỉ ra được cái phân, cái mucus và cái màu trắng, cái chất nhờn màu trắng với lại tí cái phân lỏng cứ chỉ ra ngoài tại vì nó nặng quá, nó trì xuống, nó không có làm cho cái cơ vòng chúng ta đóng chặt lại. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta dễ bị. Thông thường khi đi cầu xong mà mình muốn đi nữa đó thì là tại bón quá nặng, tại vì mình tôi thường nói là mình có chẳng hạn 10 phần phân mà mình đi không bón, mình đi một lần hết 10 phần, còn nếu mình bón mình phải đi có một phần xong, đi xong là lại cái phần nữa, nếu muốn đi nữa đi xong cái nữa, mà nếu mà bón nặng quá nó lại rỉ ra như vậy. Nhưng mà cái vấn đề mà cái gọi là fecal incontinence thông thường đó, nó có nhiều cái lý do, là lớn tuổi nó cũng có thể đã làm cho những cái cơ vòng viêm bắp thịt nó không có thắt lại đúng như bình thường nữa. Nhất là quý vị có bị tiểu đường, thành ra cần phải học những cái cách thức mà mình co thắt cái hậu môn lại, giống như là mình ngồi mình cái co thắt cái hậu môn, giống như để cho cái cơ vòng của cái hậu môn nó được tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà quý vị mà thấy mà đi cầu mà cái phân tự đi cái gì ra ngoài, quý vị nên đi khám bác sĩ để coi họ xem là quý vị có cần xoay cái ruột để coi, để xem bên trong cái ruột, bên trong hậu môn nó có cái gì trục trặc trong đó hay không, nó có bị nhiễm trùng hay không, nó có bị ung thư hay không.
Đó là cái chứng là đại tiện mất kiểm soát. Rồi giờ ngược lại có cái chứng trái ngược lại với cái chứng đó là có cảm giác muốn đi mà phân không có ra, không biết vì sao và cách nào trị cái chứng này.
Vâng, cảm giác muốn đi mà không có ra, lại một lần nữa cái đó nó cũng là tại vì bón bón nặng quá, thành ra nó cứ cái ra nó cứ trì xuống cái trong cái hệ thống ruột ruột tràng chúng ta có lá chỉ, có trong cái hậu môn là nó có nhiều cái dây thần kinh nhất, để mỗi một lần mà cái phân nó nằm trong đó mà nó giãn ra nhiều đó, thì nó làm cho chúng ta muốn đi cầu. Khi mà muốn đi cầu nhưng mà tại cái phân nó cứng quá mình làm cho nó không, mình giãn nó không đi ra, thì lúc đó nó lại mình không đi được. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, một số cái này cái đó là trung bình, như một số những bệnh nhân tại vì như tôi có nói đấy, rồi có thể họ bị tai nạn xe cộ hoặc là bị hư cái lưng đằng sau, thì cái lưng những cái dây thần kinh mà để nó làm cho cái ruột già nó co thắt, cũng như cái bọng trái nó co thắt nó bị hư, thì nó nhiều khi họ không có đủ cái sức mà để họ bóp cái ruột già để đẩy nó ra ngoài. Thì những cái trường hợp đó thì có những nhiều cái cách thức khác nhau để giúp cho họ đi cầu dễ dàng hơn, thì mình phải có mình ngoài chất ăn chất xơ chất sợi, nhưng mà có những cái bệnh có những người ăn rất nhiều chất xơ họ vẫn bị bón như thường, thì những người đó họ cần phải uống những cái thuốc đó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là IBS constipation irritable syndrome, là rối loạn tiêu hóa mà bị bón, có loại rối loạn tiêu hóa bị tiêu chảy. Nhưng mà cũng có loại khác đó gọi là CIC, đó gọi là chronic idiopathic constipation, là mình bị bón nhưng mà không biết tại sao mình bị bón, có lẽ là cái đặc tính di truyền. Thành ra những cái người bệnh nhân như vậy đó, họ có nói bác sĩ ơi tôi ăn rau rất là nhiều, tôi uống nước rất là nhiều mà tôi vẫn bị bón. Thì những người đó họ phải cần phải có uống những cái thuốc để cho giúp cho nước trong cái ruột già nó nhiều hơn, để giúp cho họ đi cầu nhiều hơn. Có những cái loại nó giúp cho cái ruột già chúng ta nó co thắt mạnh hơn để nó đẩy cái phân ra ngoài. Thành ra vì vậy nếu mà một lần nữa, nếu mà quý vị mà cần có cái đi cầu mà nó làm cho cái đời sống của mình nó không được tốt đẹp, quý vị nên tham khảo với bác sĩ của quý vị.
À, xin hỏi bác sĩ, nãy giờ mình nhắc nhiều tới bón mà nó cũng là một trong những cái căn bệnh trầm kha của cái đời sống hiện đại nữa, thì cũng xin hỏi bác sĩ phân tích tụ lâu ngày trong người mà không ra được tai hại như thế nào?
Nếu mà cái phân mà nó nằm lâu trong cơ thể của mình đó, thì cái sự ma sát của cái phân đó nó ma sát vào cái thành của cái ruột già, thì cái ma sát đó nó có thể đã làm cho chúng ta dễ bị ung thư ruột già hơn. Và một số cái người khác họ thấy là khi mà cái phân mà nó cứng nó nằm trong cái cơ thể lâu á, khi cái ruột già của mình nó tìm cách nó bóp ra, nó đẩy, nó bóp ra, nó đẩy, thì cái chỗ nào mà nó bị yếu trong cái thành của cái ruột nó bị yếu đó, thì nó sẽ sưng lên thành những cái ngắt, nó gọi là đại bình tích của lâm, nó là những cái ngắt của cái ruột. Thì những cái ngắt đó nếu mà nó bị cái biến chứng của những cái ngắt đó, thì có thể tự nhiên cái ruột mình cũng có thể tự nhiên nó bị lủng, hoặc là nó bị chảy máu, hoặc là bị nhiễm trùng. Thì đó là những cái biến chứng lâu dài của khi mà mình để món quanh năm cái phân nó quá cứng, nó nằm trong cái cơ thể của chúng ta. Và nếu như khi nó cứng quá, nó làm obstruction, nghĩa là làm tắc nghẽn cái ruột già của mình, để cái ruột già mình nó cái phần ở trên nó tự nó nở ra quá lớn. Khi nó nở ra quá lớn tiếng Mỹ nó gọi là megacolon ấy, thì cái trường hợp nó đau đớn vô cùng và rất là nguy hiểm. Cái trường hợp đó nhiều khi phải vào trong nhà thương để họ phải dùng tay họ lấy moi cái phân đó ra, hoặc là họ phải nhiều khi nó mổ nữa. Thì cái đó là cái lý do mà mình không nên để bỏ nó như vậy.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ là 9:55 sáng giờ California. Trà My không biết là vượt quá thời gian bác sĩ cho phép hay chưa. Bác sĩ có thể ở lại được bao nhiêu lâu nữa để Trà My thu vén câu hỏi của mình lại?
Có lẽ 50 phút thì được không? Dạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ thật là nhiều. Thưa bác sĩ, có nhiều người thắc mắc là mỗi buổi sáng nên xả ruột chừng nào thì tốt chừng đó cho nhẹ nhàng đó. Thì không biết là có cái cách thức nào để xả ruột mỗi buổi sáng an toàn lành mạnh hay không, thưa bác sĩ?
Thưa thông thường thì thế này, thì chúng tôi khuyên là khi mà buổi sáng mình nên ăn cái gì, ăn sáng xong thì thông thường là như cô trẻ bây giờ đã nói là khi mình ăn xong là mình muốn đi cầu. Thì khi ăn xong cái cơ thể mình đã muốn đi cầu thì hãy để cho cái cơ thể mình làm, thì mình vô nhà cầu. Khi nhà cầu mình ngồi đó, thưa quý vị, ngày xưa chúng ta Việt Nam chúng ta ngồi chồm hổm dưới đất, thật sự đó là cái tư thế tốt nhất để đi cầu. Mình ngồi chồm hổm dưới đất, hai cái chân mình ngồi chồm hổm, thì cái tư thế đó là tư thế đi cầu là dễ dàng nhất. Thì khi mà mình theo người Âu Châu, người Mỹ Châu, mình ngồi trên cái bàn cầu thì mình mất đi cái tư thế để đi cầu đó. Thành ra họ thấy rằng là nếu mà mình tiếp tục mình ngồi chồm hổm á, thì mình di cầu dễ dàng hơn. Thì bên này họ có ba cái đầu để bên cạnh cái nhà cầu, thì mình vẫn ngồi trên nhà cầu nhưng mà hai cái chân mình cao hơn mặt đất, mình chống lên một chút, thì lúc đó nó cũng làm cái cầu dễ dàng hơn. Tại vì vậy đó là cái thức là giúp cho ban ngày. Thứ nhất là đi cầu, khi mà cơ thể chúng ta nó đòi chúng ta đi cầu thì chúng ta phải đi liền, chứ đừng có postpone nó lại, đừng có duy trì lại. Nhưng mà sau này nó có nhiều cái thức khác nữa, là cái nó D đó, BIDT đó, là BD. Cái này là bên khi thì bạn là đi du lịch bên Nhật thì quý vị thấy là toàn nước Nhật họ đã dùng cái BD. Thì trong cái BD đó nó có một cái function khác, là nó có thể nó phun cái nước nhẹ nhẹ vô trong cái hậu môn của mình, nó phun nước nhẹ nhẹ như vậy. Thì khi mà nó nhẹ nó làm nhột cái hậu môn, thì nó cũng kích thích cho cái hậu môn để nó cái cơ vòng nó nhẹ, nó relax lại, thì cái phân nó đi ra dễ dàng hơn. Thì đó là một trong những cái cách thức mà mình có thể. Với lại đi cầu nữa, mình cũng đừng có mình để cho cơ thể chúng ta nó có hai cái hệ thống, một cái hệ thống là sympathetic và parasympathetic. Thì khi đi cầu nó mình cũng phải relax lại, chứ đừng có phải vội vàng vã vì lo lắng quá thì đi rất là khó khăn.
Bác sĩ nhắc tới BD, tức là một cái hệ thống nước rửa xịt tự nhiên mà họ gắn luôn trong cái bồn cầu cho mình đó. Thì ở Nhật, ở châu Á thì có Nhật là phổ biến xài cái đó, ở châu Âu bây giờ cũng bắt đầu sử dụng rồi. Thì nếu quý vị có cái BD đó là nó vừa phục vụ vệ sinh mà nó cũng vừa kích thích cho dễ dàng. Nhưng mà thưa bác sĩ, nói về ăn uống sao, làm gì, cách thức sao cho sáng sớm dễ đi đó, thì có người bày là sáng ra ăn chuối, có người bày là sáng ra uống một cốc nước ấm hoặc là chạy bộ, thì cũng xin hỏi bác sĩ các phương pháp nha.
Vâng, thực ra cái nước ấm nó làm cho cái hệ thống của tiêu hóa của chúng ta nó làm việc dễ dàng hơn là cái nước lạnh. ăn chuối thì cái chuối thì nó có những nhiều cái fiber, thì thực ra khi mà ăn cái gì cũng có cả, nhưng mà nếu chất nào nó có sơ nhiều như là chung chuối nó rất nhiều sơ thì nó làm cho chúng ta dễ đi cầu hơn. Còn đi bộ, tập thể dục hoặc là chạy bộ thì nó làm cho cái cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh hơn, thì khỏe mạnh hơn thì nó cũng dễ đi cầu một dễ dàng hơn. Những cái người mà lớn tuổi họ không đi bộ được nữa, họ nằm trên giường nhiều hơn thì họ bị bỏ năng lượng, tại vì là khi thiếu cái sự hoạt động thì cái nguyên cả cái cơ thể của chúng ta trong đó có cái hệ thống tiêu hóa nó không được hoạt động một cách thoải mái hơn, thế ra họ bị đi bón hơn. Thành ra nhất là lớn tuổi họ không hoạt động nhiều, không ăn sự sơ sợ nhiều, để uống thêm những chất calcium để bồi bổ xương, thì mấy cái thứ đó cộng lại đã làm cho người ta bón rất là nặng. Thì vậy nhiều khi những trường hợp đó mình phải uống thêm những cái chất sơ sợi hoặc những cái thuốc để làm cho cái phần nó mềm ra. Chứ còn mà ăn ăn sáng, nếu mà cái tốt nhất là ăn làm sao có nhiều cái chất sơ sợi, ăn nhiều trái loại trái cây khác nhau, và trái cây nó càng nhiều màu chừng nào nó càng tốt chừng đó, để cho nó có nó, ví dụ chẳng hạn mình không có phải là ngày nào mình cũng ăn gạo lứt muối mẹ nó tốt, nhưng mà mình phải ăn những cái loại không phải cứ như là chuối thì mỗi ngày mình ăn mong trái chuối không tốt, ngày mình ăn chuối, ngày ăn táo, ngày ăn cam, ngày ăn gì mình phải ăn nhiều các loại trái cây nhiều loại màu khác nhau, thì lúc đó cái cơ thể chúng ta nó mới được nhiều cái dinh dưỡng tốt đẹp hơn.
Dạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của Nguyễn Công Hưng là con em bị bí đại tiện không đi được thì làm sao? Có khi là 15 ngày không đi được.
Ồ, cái chuyện đó là mấy cháu nó bị bón quá nặng như vậy, khi các cháu nó uống sữa sữa bò, nhưng mà sữa bò nó có cái chất protein nó gọi là casein, những cái sữa bò đó nó làm cho các cháu nó bị bón nặng lắm. Nếu mà uống thuốc mà bình thường không hết thì nhiều khi cho các cháu nó cứ gọi là mineral oil thì nó cũng có thể làm trơn tru cái đường ruột cho bài tiểu cầu, nhưng mà nên nên để nên dạy cho các cháu nó ăn nhiều nhiều chất xơ chất sợi hơn, hoặc là cái prune juice ấy, cái trái prune ấy, cái mận ấy, cái mật khô mình đã ăn nó vô cũng được. Nhưng mà nếu mà cho bón nặng như vậy thì nên đi bác sĩ để xem họ có thể phải cho cháu những cái thứ thuốc khác nhau không, nhưng mà có thể họ phải nhét thuốc vào hormone trong đó nó có cái oil trong đó để cho giúp cho cháu cầu nó dễ.
Thu Hương Vũ Thị xin hỏi, cháu nhà em toàn là mắc đi cầu khi ra khỏi nhà, cho nên cứ vào toilet vài lần trước khi đi công việc, như là bị ruột kích thích vậy đó, có cách nào chữa trị được không?
Cái đó là bị stress đó thưa cô. Ở thông thường là khi mà nó như là hồi nãy cô Trà My có hỏi cái vấn đề stress nó có gây ảnh hưởng cái đại tiện không, đúng là như vậy. Nhiều khi cháu mỗi lần cháu đi là có nhiều người họ trong trong tuần thì không sao cả, nhưng mà trong ngày mà phải đi học phải đi làm là họ cái vấn đề đại tiện của họ nó thay đổi vô cùng, thì cái đó nhiều khi mình phải tập thiền tập làm sao để cho cơ thể chúng ta đừng có căng thẳng.
Dạ, có người thắc mắc tại sao phân của họ quá cứng và mỗi lần đi như vậy là cả tiếng đồng hồ, có cách nào để mềm mịn hơn, thoải mái hơn không?
À, nếu mà các loại rau loại xơ là chắc là không có bớt được đó thì nhiều khi phải uống thuốc. Như tôi có nói hồi nãy đó là nhiều người ăn rau rất nhiều, uống nước rất nhiều mà không hết. Ví cái trường hợp của cái người này thì quý vị có thử bắt đầu thử trước là uống thật nhiều nước trước, uống nước nhiều thì nhiều nước là bao nhiêu lần một ngày, mình uống ít nhất là 2-3 lít nước thì để coi nó đi cầu ra như thế nào. Có nhiều người nó không cần uống nhiều nước như vậy, nhưng mà nếu chúng ta bón thì chúng ta phải uống nhiều nước hơn, và ăn ăn rau ăn trái cây. Thì có chúng tôi nghĩ cái loại loại trái cây mà đi cầu dễ dàng nhất là mấy cái trái mận, và nếu mà quý vị thử uống ứng thử tí sữa nó mận với sữa nó bảo bảo nó sẽ đi cầu dễ dàng. Mà nếu mà cái phương pháp đó mà không bớt thì tự thiên nhiên bớt thì phải coi có mình có cần phải uống thuốc cho mềm phân hay không, mình có phải uống thuốc có nhiều chất xơ chất sợi hay không, và có thể phải uống thuốc để chữa những cái bệnh nó gọi là IBS-C hoặc là CIC.
Dạ, cái mận mà bác sĩ nhắc ở đây á, là cái prune á, ở bên đây không biết ở Việt Nam có cái trái đó không? Chứ còn ở Việt Nam mà nghe mận cái tưởng là cái trái hình tam giác, vậy là không phải đâu bác sĩ.
Đúng rồi, không phải. Dạ,
Dạ,
đúng rồi.
cái mận mận prune đó bác sĩ đang nói đến prune nha quý vị. Dạ, thưa bác sĩ, có người nói rằng lúc đầu đi ra thì phân rắn rồi từ từ cứ lỏng, càng về cuối càng lỏng, có sao không?
Cái đó cũng là có thể là bị bón đấy. Bón thì cái phân nó cứng, nó không nằm ra, nó khi mà nó ra được cái phân cứng rồi thì bắt đầu cái phân lỏng nó mới ra. Thì thông thường thì chỉ cần ăn nhiều rau hơn là có thể chữa được cái căn bệnh này.
Phạm Thị Tuất xin hỏi, nội soi viêm dạ dày và tá tràng có quan trọng gì, hệ trọng gì không?
Nội soi là endoscopy, nếu mình soi bao tử gọi là upper endoscopy, mà nếu mình soi đục nó gọi là colonoscopy hoặc là lower endoscopy. Thì cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta đã bắt đầu từ cái miệng này xuống trung gia, thì nếu mà bao tử mà nó bị trục trặc gì đó, nó cũng có thể làm cho chúng ta hoặc là không hấp thụ được thức ăn, hoặc là làm cho chúng ta bị bón, thì cái đó
Dạ,
cũng hơi khó trả
cái
lời.
kết quả nội soi của người này là ra viêm dạ dày và tá tràng thì có gì hệ trọng không ạ?
Viêm dạ dày và tá tràng thì chỉ có cái nguyên nhân chính thường là do là chất axit nó chế ra quá nhiều, thì mình cho uống thuốc cho nhà hạ axit xuống, nhưng mà phải xem thử mình có bị nhiễm trùng bởi cái con trùng nó gọi là H. pylori không. Cái con vi trùng này nó có thể nó gây ra ung thư bao tử. Thì là khi chắc chắn là khi họ soi, họ sẽ nội soi, họ cũng có thể cắt cái tế bào ra làm thử của con ta có bị cái nhiễm trùng bởi cái con H. pylori hay không nha. Con H. pylori nó không có làm liên quan đến vấn đề đại tiện nhiều, nhưng mà nó có thể là.
Dạ, xin nhường lại bác sĩ Trà My, xin lỗi là vì đường truyền internet chập chờn cho nên là nói chồng lớn. Dạ.
Vâng ạ, thì ra thì vậy giờ cái một lần nữa, nếu mà cô coi thử có bị cái người bệnh nhân đó coi thử là có bị nhiễm trùng bởi cái con vi trùng hay không, nếu có thì phải uống thuốc kháng sinh để giết nó.
Dạ, H. pylori là một trong những cái con vi khuẩn mà người Việt cũng thường gặp lắm, thì quý vị cũng cần đi xét nghiệm. Dạ, bây giờ trước khi kết thúc chương trình, xin bác sĩ những lời khuyên giúp duy trì cái quá trình đại tiện lành mạnh và duy trì cái việc gọi là tiêu hóa lành mạnh, trong đó có chuyện là đi phân lành mạnh, thưa bác sĩ.
Vâng, cái thưa quý vị, người ta cứ tưởng ngày xưa người ta tưởng già là cái chỗ mà nó chỉ là trữ lại tất cả những cái chất xơ, tất cả các bã của trong cơ thể chúng ta, nhưng mà bây giờ người ta thấy cái hệ thống tiêu hóa, nhất là cái ruột già, đóng một vai trò vô cùng quan trọng về cái sự bảo vệ, là cái immune system của mình, là cái hệ thống miễn dịch của mình. 80% tất cả những cái tế bào trong cái hệ thống miễn dịch mình phát xuất từ cái hệ thống tiêu hóa, và họ thấy rằng là cái ruột già nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta không giữ gìn nó thì mình có thể bị bệnh tật, tất cả những cái bệnh mà quý vị có thể nghĩ tới, từ từ tăng xông tiểu đường, cao máu, cao mỡ, tới đau khớp xương, hoặc là ngay cả những bệnh trầm cảm, u sầu, đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bởi những cái con vi trùng trong cái ruột già của mình. Thành ra bây giờ để giúp những cái con vi trùng trong ruột già tốt đẹp, nó gọi là microbiome, thì chúng ta cần phải ăn nhiều thức ăn lên men, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và thức ăn lên men của chúng ta, có lẽ người Á Châu của chúng ta là có nhiều thức ăn lên men nhất, từ miso soup, những kim chi, tới chất các loại cải muối, chao chẳng hạn, hoặc là bên
Được
Nhật,
chứ.
bên 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 Đức thì có cái gọi là rau kraut. Thì thành ra vì mấy cái thức ăn lên men á, giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó có những cái chất microbiome rất là tốt. Còn cái nếu mà quý vị mua mấy cái loại probiotics ở ngoài chợ nó bán ấy, thì phải mua cái loại nào nó dễ, như da ua chẳng hạn, sữa da ua, sữa chua, nó là probiotics rất là tốt. Thành ra vì vậy nếu chúng ta ăn nhiều chất xơ nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Nếu mà ăn trái cây thì ăn nhiều cái loại rau cỏ khác nhau, có nhiều màu chừng nào muốn là thay đổi thì mới tốt, chứ đừng để ăn có một thứ quanh năm suốt tháng, cái ăn quả chuối hay là ăn quả cam hay là cà rốt thì vân vân, thì cái đó nó sẽ không có làm cho cơ thể chúng ta nó được hoàn hảo như là ước muốn.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Một chủ đề rất khó nói vì nhạy cảm, nhưng mà vừa qua chúng tôi đã được bác sĩ trình bày một cách rất là thú vị, vì được học hỏi thêm rất nhiều điều lý thú của cơ thể của mình, trong đó có việc bảo vệ sức khỏe qua cái việc ăn uống tiêu hóa, làm sao để phân có thể báo hiệu cho chúng ta những cái tín hiệu mà chúng ta nhận biết được và chúng ta cảnh giác được và đề phòng được bệnh tật. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên môn về gan và tiêu hóa Bùi Xuân Dương ở California đã dành cho chúng tôi chương trình ngày hôm nay. Đã lỗi của bác sĩ 3 phút, mong bác sĩ hết sức thông cảm vì câu hỏi quá nhiều. Chủ đề nhạy cảm này có rất là nhiều người thắc mắc, cũng cảm ơn quý khán thính giả đã gửi câu hỏi cho chúng tôi được phép giải đáp trực tiếp tức thì. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Dương và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong một chủ đề sau trong chương trình tuần tới. Thưa bác sĩ.
Vâng, xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn Trạm Y rất là nhiều.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.